giờ thì vào cái đề kinh. À, thì đề kinh này rất là dài, thấy không? Nghĩa là nếu đây là nói là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Diệu Nghĩa, thấy không? Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, thấy không? À, nhưng mà đó là nói, cũng là nói chung chung gọn rồi đó, chứ còn đúng ra nó còn dài nữa. À, nghĩa là tức là khi mà ngài gọi là ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Nhân Tử mà ở trong cái đại chúng mà đứng lên mà hỏi ngài, hỏi Đức Phật về tên kinh này đó, tức là hỏi nên gọi kinh này là gì, con và chúng sanh là phải phụng trì thế nào đó, thì Đức Phật ngài mới bảo kinh này á tên là Đại Phật Đảnh Tất Đắc Đa Bát Đắc Ra Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hai Nhãn. Đó là một tên. Rồi cũng gọi là Cứu Hộ Thân Nhân Độ Thoát A Nan Cập Thử Hội Trung Tánh Tỳ Kheo Ni Đắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Kỳ Hải. Đó là hai tên. Rồi cũng gọi là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liệu Nghĩa. Đó là ba tên. Rồi cũng gọi là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Đó là bốn tên. Cũng gọi là Quán Đảnh Chương Cú Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Năm tên ông nên phụng trì. Thì những cái này tới phần đó mình sẽ giải thích. Nhưng mà ở đây á là gọi chung lại là kinh Đại Phật Đảnh, thấy không? Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liệu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Đó là gọi chung lại, nhưng mà mình thường gọi tắt là kinh Thủ Lăng Nghiêm, thấy không? Vậy thì Thủ Lăng Nghiêm là cái gì? Thường thường gọi là Thủ Lăng Nghiêm, và Thủ Lăng Nghiêm mà không biết Thủ Lăng Nghiêm là gì. Thủ Lăng Nghiêm cũng còn gọi là cái âm tiếng Phạn, dịch ra là cứu cánh kiên cố, thấy không? Tức là rốt ráo kiên cố, hay gọi là hoàn toàn viên mãn bền chắc, không có cái gì phá hoại được. Nghĩa là cái chỗ này gọi là cái chỗ mà hoàn toàn viên mãn bền chắc, không có cái gì phá hoại được cái chỗ đó. Thì đây gọi là tên một cái thứ đại định, gọi là đại định Thủ Lăng Nghiêm như vậy. Đó là tên thứ đại định. Nhưng mà cái đại định gì mà nó hoàn toàn kiên cố, không gì phá hoại được? Đó là chỗ mình phải hiểu. Sự thật á, đại định đó là gì? Đó là chỉ cho tự tánh thanh tịnh, hay là tự tánh định chứ không gì hết. Tức là tự tánh định đó, nghĩa là chỉ có người thể nhập vào trong tự tánh định đó đó, thì đó mới là cái chỗ kiên cố, mới là chỗ bền chắc hoàn toàn. Thì chỗ đó là dù cho trời long đất lở cũng không động đến được, phải không? Thành ra mình phải học là mình phải thấy được cái ý nghĩa trong đó, chứ không phải là học theo danh từ chữ nghĩa. Cho nên trong nhà thiền mà có cái đoạn mà ngài cái ông thầy Tri Viên hỏi ngài thiền sư Dương Quán đó, ở Lương Sơn đó, hỏi cho khi giặt nhà khó giữ thì thế nào, phải không? Thì ngài Dương Quán ngài đáp là biết được thì chẳng phải là quan gia, phải không? Biết được thì nó không phải là đâu khác, không phải là quan gia. Nhưng mà ông thầy Di Dương hỏi lại, nhưng mà sau khi biết được thì sao? Thì ngài Dương Quán ngài đáp là biến đến nước vô sanh. Khi biết được thì biến đến nước vô sanh. Nhưng Di Dương hỏi lại, thì chỗ đó đó đâu chẳng phải là chỗ y ăn thân lập mạng? Đến được cái chỗ vô sanh đó thì không phải là chỗ ăn thân lập mạng hay sao? Thì ngài Dương Quán nói, nước chết không chứa được rồng. Trụ chỗ vô sanh đó là cũng có chỗ nước chết không chứa được rồng. Thì ông Tri Viên hỏi, vậy thế nào là nước sống mà chứa rồng? Nó gạt cái chỗ vô sanh đó, thì đó là nước chết, thế nào là nước sống? Thì ngài Dương Quán người đó dậy mồi mà không thành sống, tức là dậy sống mà không thành sống, nói rõ này đó. Cái chỗ nước sống đó là chỗ dậy sống mà không thành sống, thì đó mới là nước sống. Tức là mình chỉ bám vào chỗ chết thôi, nhưng mà khi ra tới chỗ động á thì nó lại động như ai thì đó không phải rồi. Còn này ngay chỗ động mà không động á thì đó mới là chỗ nước sống đó. Nhưng mà ông Tri Viên ông còn chưa chịu, ông hỏi thêm một câu nữa, nhưng mà bỗng khi mà gặp đầm nghiêng núi đổ thì sao? Lúc mà gặp đầm nghiêng núi đổ đó thì sao? Thì ngài Dương Quán ngày bước xuống giường thiền, ngày nắm đứng lại, ngày mới bảo chớ nói ước gốc ca sa của lão tăng. Dù cho đầm nghiêng núi đổ nhưng mà không có ước tính chút chéo áo ca sa nữa, thì đó mới là chỗ nước sống đó. Thì như vậy dậy mồi mà không thành sống đầm nghiêng núi đổ mà không ướt được cái chéo áo ca sa thì đó là sống trong tự tánh định chứ gì. Nghĩa là ngay trong tự tánh định sống được trong đó thì dù cho bao nhiêu cái cảnh bên ngoài á nó động nó thế nào mà không dính dáng ở trong đó hết. Thì đó mới gọi là cái chỗ rốt ráo kiên cố. Cho nên ở ngay trong cái động mà vẫn an nhiên bất động, chứ không phải là bỏ cái động để mà cầu cái định. Hiểu được cái đó thì như vậy mới quên được hai tướng động và tĩnh. Nếu là ngay trong động mà vẫn bất động thì mới quên được cái tướng động tướng tĩnh, chứ còn bỏ tướng động cái mà về tướng tĩnh thì đó còn hai tướng y nguyên. Mà quên được hai tướng động tĩnh đó thì mới là thường định, đó mới gọi là thường định được. Thì đó mới chính là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà kinh Thủ Lăng Nghiêm gì? Đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm sống. Đó, kinh Thủ Lăng Nghiêm sống. Còn cái kinh Thủ Lăng Nghiêm mà ở mình học đây là bằng giấy mực. Đó, phải thấy được cái ý đó. Thì như vậy là ý nghĩa Thủ Lăng Nghiêm là như vậy đó. Đó là nói về cái ý nghĩa Thủ Lăng Nghiêm. Còn Đại Phật Đảnh là sao? Thường thường Đại Phật Đảnh tức là cái đảnh Phật to. Phải không? Đại Phật Đảnh tới cái đảnh Phật to, nghĩa là đại là to, tức là chỉ cho cái đảnh đầu của Phật to tát. Nhưng mà nếu hiểu kiểu đó thì cũng là trên chữ nghĩa. Bởi vậy cho nên mình học mà giải thích theo chữ nghĩa là không thấu được ý trong đây. Thì như đã không thấu được ý trong đây mà lo bài bác nữa thì mình thấy đi quá xa. Chữ đại là to tát, nhưng mà nó không theo nghĩa to tát bình thường. Ở đây phải chú ý, nghĩa là nó to nhưng mà không theo cái ý nghĩa to nhỏ đối đãi. Nếu mình hiểu theo cái nghĩa mà to nhỏ đối đãi đó là không bao giờ thấy được cái Phật đảnh này. Phải không? Ở đây là chỉ rằng nghe cái chỗ đó nó vượt ngoài mọi tướng đối đãi của thế gian, không có gì so sánh được, không có gì phân biệt được, cho nên tạm gọi nó là đại, là to tát vậy thôi. Rồi, bởi vì chính cái chỗ mà đảnh đầu của Phật đó thường mà gọi là chỗ đó gọi là chỗ vô kiến đảnh tướng, chỗ đảnh đầu của Phật đó là cái chỗ mà chúng sanh khó thấy tột được đến chỗ đó. Cái chỗ đảnh đầu của Phật đó là chỗ chúng sanh khó thấy tột được, cho nên gọi là vô kiến đảnh tướng, là cái đảnh tướng mà không thể thấy được. Thì chỗ đó là chỗ gì? Nghĩa là chỗ mà chúng sanh mà khó thấy tột đến được chỗ đó thì đó chính là chỗ tự tánh định đó chứ gì. Chỗ Thủ Lăng Nghiêm đó, chỗ tự tánh định đó, thì ở chỗ đó không thể đem tâm chúng sanh này mà biết thấu được. Rõ ràng không thể từ bên ngoài hay là mình đứng bên ngoài mình dòm thấu được, phải không? Cái chỗ đó là không thể đứng bên ngoài dòm thấu được, cho nên là mượn cái tướng đảnh của Phật mà làm ví dụ. Cho nên đây là ví dụ, phải không? Cho nên chính ở chỗ đó đó là chỗ mà trong nhà thiền gọi là chỗ Quốc Sư Ngũ mà Ngài Đơn Hà đến thăm đó. Phải không? Tức là Quốc Sư Ngũ là Ngài Đơn Hà đến thăm, hỏi thì giả chứ Quốc Sư có nhà không, thì ông thì giả là tức là Ngài Đâm Nguyên, Ngài nói là ở thì có ở nhưng mà không có thấy khách. Ở nhà thì có ở nhưng mà không có thấy khách. Thì vậy là sao? Một câu mà hay ý. Ở nhà thì có ở, tức ông ngủ nhà chứ đâu. Nhưng mà không có thấy khách. Ông ngủ mà đâu có thấy khách. Phải không? Đó, nhưng mà đó cũng một ý chỉ chỗ sâu xa đó, chỗ tức là chỗ ông chủ đó, chỗ đó là không có đối tượng, phải không? Ngay chỗ đó là không có thấy khách, tức là không có đối đãi, không có đối tượng. Đó. Cho nên Ngài Đơn Hà khi Ngài nghe vậy thì nói là thật sâu xa thay, nó thật là sâu xa. Thì Ngài thì giả Đâm Nguyên nói là mắt Phật cũng còn chẳng thấy nữa mà, phải không? Nghĩa là nói gì sâu xa, tức là mắt Phật cũng không thấy nữa. Đó. Thì khi mà Quốc Sư tỉnh dậy rồi á thì ông thầy giáo thuật lại thì Quốc Sư liền đánh ba gậy đuổi ra. Tức là lúc tại sao đánh ba gậy, tức là lúc chính cái chỗ mà đang ngủ đó, chỗ đó chú lúc đang ngủ mà không thấy khách, phải không? Thì chính chỗ đó là chỗ mà vô kiến đảnh tướng đó. Chỗ đó tức là chỗ đó không có đối tượng, phải không? Không có tin tức từ bên ngoài, nhưng mà khi ông thầy giáo ông thức dậy thì giả đem chuyện đó mà thừa lại nhắc lại, tức là đem tin tức từ bên ngoài vào Chỗ đó là chỗ chưa có tin tức, mà bây giờ đem tin tức từ bên ngoài vào, tức là có duyên từ bên ngoài vào rồi, cho nên là quốc sư đánh ba gậy đuổi ra, phải thấy được cái ý đó. Cho nên đó gọi là cái chỗ mà gọi là đại Phật đánh là như vậy, chứ không phải là cái đại Phật đánh là cái đánh đầu Phật to. Giải vậy thì nó theo chữ nghĩa quá. Mà chính ở chỗ này mà ngài Hoàng Bá ngày có là ngài cũng từng giải mà. Ngài nói cái tướng đảnh của Như Lai là cái gì? Ngài nói đảnh của Như Lai đó tức là cái thấy tròn, nhưng mà sao, nhưng mà cũng không có cái thấy tròn, cho nên nó không rơi vào bên cái thấy tròn. Đảnh Như Lai đó là tức là cái thấy tròn, nhưng mà không cái thấy tròn, cho nên nó không rơi vào trong cái thấy tròn, tức là nó không phải là cái bị thấy. Bởi vì cái tự tánh, gọi là cái tự tánh định này đó, thì làm sao mà thấy được nó? Nếu thấy nó thành ra cái bị thấy rồi, là thành ra cái đối tượng rồi. Như vậy thì vì thấy chỉ cái đại Phật đánh đó mà mình hiểu thấu rồi đó, là mình cũng thấy ý nghĩa nó sâu xa rồi, thấy không?